audience is the wonderful James Newman, who we've been working with for some time. This is part of his work here. And also you'll see all of the incense holders dotted around the building. That's also James's work. And when we did our welcome and our smoking ceremony the other day, your family and you lit some of the incense holders as well, which was part of that kind of joint welcome into the space and a cleansing of the space. And we really appreciated that. So thank you. James is in conversation today with Uncle Nguyen Cong Chin. Is that good? And Auntie, how do you say it again? Nguyen. Nguyen Kim T. Nguyen. And we can't wait to hear what you have to talk about today. Thank you so much, both of you, for joining us and joining James.
Chấp nhận cho nhường cái những cho chúng tôi được sống ở trên cái đất nước Úc này, khi mà chúng tôi rời đất nước Việt Nam để đến đây, nên chúng tôi muốn là bây giờ chúng tôi phải nhớ ơn họ và chúng tôi sẽ phải look up cái đất Úc này, để mà bởi vì người ta đã giúp chúng tôi được sống ở đất nước này.
Yep, so my auntie just wanted to say thank you to the Gadigal of the Eora Nation, because for generations they've looked after this country here before being colonized. And for us to be able to come and reap the benefits, we also have that responsibility to carry on their legacy. And they haven't disappeared, but we're also here to kind of like support them. Yeah, so I think maybe we'll start with I'll ask my auntie about kind of like also copying you, Jenna. yeah, so really excellent format, I'm gonna take it. So maybe we'll talk about how maybe our family journey as well. So yeah, I'll start with my auntie.
My
grandmother,
my family before 1954.
Yeah.
Chúng tôi sống ở bên ở đất nước ở bên phía bắc của Việt Nam. Rồi sau đó thì đất nước của chúng tôi chia đôi ra. Thì một năm 1954 thì chúng tôi gia đình ba mẹ thì sẽ đi vô miền Nam của Việt Nam. Đó, thì khi đó là rồi chúng tôi khi mà chúng tôi từ miền Bắc mà đi vô trong miền Nam á, thì chúng tôi lại sống trên cái đất của những người giống như là thổ dân, những cái người chứ không phải là họ đã nhường những cái miếng đất ấy cho chúng tôi, chúng tôi được ở đấy, cho nên là chúng tôi phải cũng có cha mẹ mới lại mọi người á, chỉ là cũng cứ nói là phải nhớ ơn những người đã nhường đất cho mình. Thì trong những cái ngày lễ hoặc là ngày có một cái ngày để tổ chức ra để cảm ơn những người đã cho mình ở cái đất nước đấy, ở trên cái đất mình đang ở. Đúng vậy đó. Rồi sau khi nói chuyện.
So my auntie was saying that for us, even inside Vietnam, our family came from the north. And in 1954, once under French occupation and, the French was, they lost the war in the north, the country got split into two. So there was North Vietnam and South Vietnam. And in 1954, I think there was an armistice for anyone who needed to cross that border to be able to cross it down south. And both sides of our family were part of that population of the northern 54 people. And so we crossed down south. And to be able to live down south, we had to occupy other people's territories. So where we ended up, I'm just adding a little bit. So where we ended up is Bảo Lộc, which is like the southern highlands between like Saigon and Da Lat. I'm sure lots of people have gone to Vietnam. And in the highlands, there were lots of First Nations people there, but the government in the south at that time gave us their land to live on. And so, in a way, even before we entered Australia as displaced refugees, we also had that experience of being colonizers of other people's land inside our own country. And so my auntie was saying every year, and also as a reminder, in our family, we would always, when we remember or memorialize that journey south, we also had to give thanks to the first peoples that had already existed there before we came in and lived on their land. So did you get your baby girl?
Năm 1975 á, thì đất nước của chúng tôi nó sẽ đổi cái chính phủ. Thì sau đó thì có một số người là đi sang bên đất Úc này. Thì nó cũng, thì khi đất Úc này thì chúng tôi lại được những cái người của hộ dân. Khi nghỉ.
Giống như là lúc mình tới Úc, mình được gọi là đất nước mới. Có khai một nói cho mình.
Khi mà chúng tôi đến nước Úc này, chúng tôi liên tưởng là một đất nước mới, không có biết là cái đất nước đấy cũng phải có một số người đó họ nhường cái đất đấy cho chúng tôi được sống ở đây. Nhưng mà khi mà chúng tôi nói đến
In 1979, when Vietnam was reunified between the North and the South, and, you know, the Americans left, a lot of people like our family, I guess, were politically not aligned with the new government. And so we had to escape further south. So it's like this ongoing journey, like south, more south. But when we came to Australia as refugees, as boat people and refugees, we were promised this kind of like brand new start, this brand new land. And in a way, like we were just expected to become new Australians without knowing any of its previous histories. And so for us, as a lot of migrants, like this is me talking now, we're expected to know John Bradman's batting average, but not anything about colonization. The irony there is that the cricket pitch, that distance there is part of kind of like the Kunta chain. So it's kind of like a unit measure, the old type of, you know, English measure, and it's a standard that's used across the world. So the cricket pitch actually is a really imperial measure that is able to split up like how many acres there are. So I think within a quarter acre block, you can pull out like, I think it's three cricket pitches worth. So yeah, Don Bradman, if you dig deeper into cricket history, you'll learn about, you know, imperialism and colonization. Just a tip. I might talk to my uncle about maybe 2 years ago when he, so my uncle lives in Vietnam, my auntie and I, we live in, we're both people, and so we came here, but we're with my uncle. When he came to Australia, I remember him asking about the roadside memorials that people had when we were driving around, where there were like people put crosses and flowers where people had accidents and died. But he told me in Vietnam we had something similar but different. Gặp nói về cái nhà spirit house ở ngoài nhà mình, làm sao mà mình phải xài mấy cái nhà đấy.
Một chút xíu thế nào. Firstly, yes, of course, my English is not so bad, but I have to travel. I want to say hello to everyone in Vietnamese. Xin chào, xin chào. Yeah. Okay. Now I speak Vietnamese. Thì cháu biết á, là cái trang á, thì thường á, là những cái gia đình mà người Việt Nam á, phía trước cửa nhà người ta đều có để một cái trang như vậy. Thì cái ý nghĩa của nó thì tôi thấy rất là ý nghĩa. Bởi vì sao? Bởi vì trước tiên á, là cái trang đó khi mà mình đến á, thì mình thấy có những cái nén nhang người ta luôn luôn đốt cái như là hương ở đó. Rồi có một nải chuối và một cái gì đó. Cái mục đích là người ta coi như nhớ đến những cái người mà coi như đã trước đó đã coi như là ở cái mảnh đất này. Thì cái người mới đến người ta có những cái nhang, có những cái am đó để mà biết ơn, để mà nhớ ơn, để mà tri ân những cái người mà đã coi như tạo dựng lên cái miếng đất đó và để ngày hôm nay họ đến đó họ ở. Đấy, thứ nhất như vậy. Cái thứ hai nữa đó là coi như họ tin rằng coi như có một cái coi như thế giới giữa người sống và người chết. Và người chết á, thì luôn luôn là phải có cái nhiệm vụ á, là phải biết ơn bằng cách là như cúng những cái nhang trên cái am đó để rồi coi như cầu xin những người đã khuất, những người đã coi như tạo nên cái miếng đất đấy đó, cho họ coi như là có những cái điều may mắn trong cuộc sống. Đó.
So my uncle was questioning with the memorials. He was thinking back to Vietnam where there would be spirit houses outside pretty much every people's house or everyone's home. And across Southeast Asia and even in Japan, there's this very kind of like regular ritual and practice of whenever you build a house, you also build a tiny little house outside. And the reason for that is that, well, in our case, because we were northerners going south, we were displaced people. So throughout Vietnam, there's always this history of being constantly displaced and moving. And so when we move to a new place and to break ground, we're always very likely breaking on someone else's ground. And so the spirit houses that you see all across Southeast Asia and broader Asia is kind of like our very ancient practice of acknowledging the land and guardian spirits that existed before us. So often, you know, you live in your house, you have your own altar and shrine for your ancestors. But outside, you also have an altar and shrine that you have to look after for the local land and guardian spirits. And it's to acknowledge that there were people who came before you who looked after that land, and you also have to pay respect to it. And so every day you would offer incense, and you would also offer like bananas or whatever fruit you have available. And it's just a gesture to acknowledge that you don't exist there, that your history does not start with you. It starts off with many, many people before you that you don't even know, but you still have to carry that responsibility of care for that place. God will know you to hide your point.
Đấy là cái thứ hai nữa đó, là coi như cái đấy nó có ý nghĩa, là coi như là cầu xin cảm ơn những người đó. Cái thứ hai nữa là những người đó sẽ phù hộ, ban phúc cho những người này để sống an bình.
Yeah. So in putting your offering out, it's to ask for permission to run businesses and to get their blessing so that you can, you know, have a profitable business. So yeah, so in a way, kind of like the idea that, you know, like that the smoking ceremony done by, you know, Australia's first peoples is something that's just been recently invented, or it's something that's just like unusual, weird, or, you know, like an artifice. Like for Asian people, actually, it's not. It's like very normal practice. It's like, yeah, it's like a way to basically give thanks and to pray and to acknowledge, you know, the people that came before you so that you can carry on your business in safety and make lots of money. Yeah.
Dạ. anh phải bổ sung thêm đấy. Là tại vì đất nước Việt Nam là cái đất nước nông nghiệp. Đó, thì cái vấn đề mà cái trang đó rất là quan trọng đối với lại cái người nông dân Việt Nam. Họ phải như là cảm ơn là một, để người ta, cái thứ hai, gìn giữ miếng đất cho họ. Và cho nên có những cái mùa mà cơn mưa nó đến chậm thì người ta thắp nhang trong cái am đó rất là nhiều. Người ta cầu khấn những người tổ tiên, những người đã coi như là trao cho họ miếng đất hàng lạc, giúp cho có được mau mưa, mưa nhiều để họ có một cái mùa màng cho nó tốt đẹp. Rồi sau khi mà đã coi như nhận được những cái sự ban ơn đấy, mưa xuống nhiều, rồi người ta được lúa tốt, thì người ta nhảy mừng, ăn mừng. Người ta cảm ơn những cái người những người đã phù hộ cho họ. Thì lúc đó thì hầu như những cái trang đấy là cắm nhang nhiều lắm, phối rất là nhiều, đồ ăn rất là nhiều để tỏ lòng biết ơn.
Yeah, so that sense of connection to the spirits is actually very normal for agrarian societies. So like Vietnam, even though it's going through really rapid change, basically like a lot of the economy is still based in agriculture and growing plants and stuff. And so whenever there's a drought and the rain is late to come, like people always remember to acknowledge the land spirits in hope that they'll help. You know, sometimes it's not an everyday thing because people are lazy. But, you know, when you're desperate, like you always ask for spiritual comfort and also support, you know. And so like whenever the rains do come and, you know, you get your crops and then you're able to have a harvest, you also give lots of thanks. So like you dance and you party and you whatever, but also you have a responsibility to burn a lot of incense to make sure that you give thanks to the land spirits who actually looked after you. Bây giờ cháu hỏi cậu về cái giống như là cái hay là hỏi gì về giống như là làm sao mà gì biết về cái Agent Orange, chứ cái nước cam thì gì nói một chút về cái đấy được. Cái Agent Orange, cái thuốc cam á. Vâng vâng, giống như là hồi
thì khi mà di cư giờ đang ở Bảo Lộc á, thì là lúc đó là chiến tranh, thì bên nước đó thì bị tập vua đánh nhiều quá, thì người ta mới là bỏ cái thuốc khai hoa, nhưng giết thì bỏ cái thuốc khai hoa nó thì nhằm là ở gần cái đèo Bảo Lộc thì thử ra hoa thì cái tay nó sẽ chết hết đi đó, thì lại ở bên Việt Nam như thế thôi. Sau khi mà xì sát với ông này đó, thì không có biết là có một số người về nào không có biết là ở trên cái dòng sông của Parramatta là nó là rất là nhiều chất độc, thì họ đâu có biết có những đi câu hoa ăn. Họ đi câu hoa ăn thì có những người chúng ta cũng vô một kia, rồi về sau mới biết là họ biết tâm ở chỗ chỉ có thần mất, thì là có một cái dòng sông từ đấy chạy xuống, thì là bắt đầu là người ta phải cấm không được ăn cái con cá, thì người Việt Nam gọi là con cá hăng đó. Ở đây nó rất là nhiều, nhưng mà tụi Việt Nam không biết là nó đồng nghe ăn so với nhiều bị thủy kia chặn đỏ. Rồi bắt đầu mới đắm đi thì bắt đầu là từ đó trở nên thì mới biết rằng cái chỗ đấy không có thịt tông, thì người ta vì người Việt Nam mới xa thì ăn không có nhiều, mà tức nhất là câu hay câu lẽ các sợ luôn là câu ban đêm để ăn, chứ không biết là đọc của cô, nhưng mà sao họ biết được, tức là họ cấm từ đó thì mới biết được là
So we're going to move to kind of like talking about this project. So I asked my auntie about her experience of Agent Orange. And so she just quickly told me that where we moved to in Vietnam in the Southern Highlands, it was really forested. And so on one side of the mountain, like we cut down a lot of trees to kind of like make coffee and tea plantations, but on the other side it was still a lot of jungle. And during the war in Vietnam, there were a lot of communist guerrillas that kind of like stayed on the other side of the hill in the forest. And so what the Americans did was they sprayed a lot of Agent Orange there to clear that land so that the communist guerrillas couldn't hide there. And so some of that chemical would blow over into our own farmlands. And so in a way, we were exposed to it. The irony is that when we moved to Australia, a lot of my auntie's friends and stuff like would kind of like do illegal fishing in Parramatta River and Duck River, like all the way around Chipping Norton and Fairfield and all of that area. She's like, don't tell people it was illegal. But yeah, but a lot of people started to get sick from eating the fish that they caught from the river. And as people who have just recently arrived in Australia, like it was one of the way to get like protein for yourself. So to feed your family and to be able to get food. And so over time, a lot of people started to end up in hospital, you know, getting like really bad stomach issues. And, you know, there was this weird kind of like unknowing kind of like illness that happened in our community. And it was only later on, you know, when the health department investigated that, that basically we were all eating like fish caught in Parramatta River. And it turned out that in Parramatta River, along roads where the IKEA is, was an old like Agent Orange factory that produced the Agent Orange that was used to like in the Vietnam War. And so once the war was over, the factory also eventually closed and they buried it and the Agent Orange leaked into the river. And it leaches up into the fat cells of fish and crustacean, which we were eating. And this is like from my own research, not my auntie, because she doesn't know everything. But, but yeah, so like reading up the fisheries, New South Wales, the rule is you're only allowed to eat 150 grams of fish or anything you catch, from Parramatta River and Duck River, all that estuary area up until the Harbour Bridge. So you're allowed to eat 150 grams per month. So like, I'm like, in my head, I'm like, what's 150 grams? Like, so like an orange popper is like 250. So like maybe less than half of an orange popper that you could eat per month, which is like nothing. We eat a lot more proteins. Yeah, free fish fingers. That's really good, right? Yeah. And so kind of like that's the health limit. So like that they decided from, you know, seeing our community get sick from eating the fish from Parramatta River. So the irony there is that Australia, which seems really far away from the Vietnam War, and also, you know, when Australia was, the Vietnam War was probably one of the first televised conflicts that we saw, that we witnessed, it was like everything was so far away and we felt that we were like really safe here. But the irony is that like we're complicit, right? Like Australia had the factories that produced, you know, a large portion of the materials that went into that war. And it's not as if that has stopped, you know, like in Australia, we still are producing different forms of weapons, you know, like it could be tech weapons, it could be, you know, like surveillance that we export internationally to fuel wars that seem really, really far away than that we watch on our phones. So the fallout from the Vietnam War still lingers with us in Parramatta River that prevents our entire population from eating more than 3 fish fingers a month. Yeah, and so you have to think our complicity in war today, like what kind of fallout would that occur, you know, like when refugees that will leave, you know, like Gaza, Ukraine, you know, the Horn of Africa. When they come to Australia, will we give them kind of like the generosity that we had once given like Vietnamese refugees after the abolition of the White Australia policy? Very unlikely, right? And so kind of like these lessons that we have that are embodied in us, that, you know, that the agent orange chemicals that we carry inside ourselves, like they linger, and yet, you know, our society doesn't learn from it at all, because we feel like we're so isolated here that we're safe from the world, and also within our communities we're so isolated from each other that we do not even recognize, well, many kind of like migrants, when they come to Australia, they don't realize and know about the, or get taught or get told about the histories of genocide in Australia. Like, just recently the BBC published that a genocide existed here, what, 200-300 years after the fact, you know? So yeah, so I think maybe like it might be a really good thing for us to kind of like really sit and think that we are all immersed in this together, and how do we kind of like, how do we kind of like work towards like something better than, you know, like what all the, yeah, well, why keep making the same mistakes that we, you know, like keep having to endure all the time? It's exhausting.
Yes.
Yeah.
Không phải là sao?
Muốn như là chiến tranh Việt Nam, bây giờ nó vẫn còn chiến tranh trên thế giới, thì sao mình làm cái gì để mình đỡ làm cái đồ sai, đến cái đồ sai từ ngày xưa. Anh vẫn
không đọc lại.
Về chiến tranh, thì đối với cậu á, bây giờ là cậu thấy là cái chiến tranh đó, thì nói chung khi mà nói đến cái chiến tranh thì ai người ta cũng sợ hãi cả đấy, tại vì cái như trong cái quá trình mà như Việt Nam đã mấy chục năm như là có cuộc chiến giữa Nam và Bắc Việt Nam, thì như cậu khi đó còn nhỏ đấy, thì thật sự ra là sống trong cái buổi chiến tranh như vậy đó, thì cái mà mình mất đi đó, tức là cái sự mà an bình trong cái tâm hồn của mình, lúc nào mình cũng sợ hãi hết. Nhiều khi mình đang nghe, như đang học bài, đang viết, nghe cái bom nó nổ, thì mình rất là hoảng sợ. Đấy, rồi nhiều khi trong chiến tranh đó, thì nhiều khi ông ngoại, gần như là, khi đó là ông ngoại là lính Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên khi mà cứ như có những cái ngày là phải đi đóng quân ở chỗ nào, thì phải đi xa gia đình thời gian cả một tháng hoặc hơn tháng, thì giữa gần như bà ngoại và ông ngoại cũng có những sự nhớ nhung nhau. Rồi đối với lại cậu rồi gì á, thì đấy còn nhỏ thì rất là gần như là mong gần như là bố gần như là mau quay trở lại đấy. Cho nên là cái chiến tranh nó làm cho mọi người đều khổ và mọi người đều muốn ăn mình hết. Rồi ngoài cái chất độc mà dioxin mà gần như là Việt Nam mình bị lãnh hậu quả đó, thì cho đến ngày hôm nay có những cái miếng đất mà bị dính cái thuốc đó thì hầu như giờ không trồng trọt được gì hết. Đấy, thì cái mong muốn của cậu bây giờ đó là thế giới được hòa bình. Bởi vì thế giới hòa bình thì cái điều quan trọng nhất đó là cho những cái em nhỏ đó, nó có cha, chứ không phải lo không như là cha phải đi ra khỏi gia đình để mà cầm súng coi như bắn lại người khác. Đấy, cái thứ hai nữa đó là để cho coi như người cha và người mẹ có một cái sự đoàn tụ trong gia đình để mà dạy dỗ con cái. Bởi vì nếu không có chiến tranh mà mọi người sống trong luôn cái sự an bình thì gần như là họ sẽ tốt hơn và an bình hơn.
Vâng, so my uncle just was talking about how when he was a child, like he'll be studying and there was a bomb that would go off and then that would trigger something. And the worst was when my granddad would be sent out, because he was a soldier, and so he would be sent out to fight and he would never know if he would come back. And so for him, like seeing wars now, like his main thing is that, oh, like for, you know, the younger generation and these coming kids who are also exposed to those things now, to hope that, you know, like when your father is away, like the other thing is that, like, he was saying that when your father leaves, not only might he not come back, the trauma is actually thinking that your father might be shooting someone else. I thought about that. But the thing is that, yeah, so whatever you can, like whatever we do, like we always fight and hope for peace so that that trauma doesn't keep replicating itself.
Oh, any questions?
Do we have any new questions in these 3 minutes?
Yeah, would you like to speak about the making of this work?
Chị cũng muốn nói làm cái này như thế nào.
Thì nói đầu tiên.
Nói là gì?
Đầu tiên ấy thì làm cái này, cái cách gì nhờ? Em đi làm thì đầu tiên là cắt vải, xong rồi mang ra ngoài cái sân của IKEA, để chạy vải ra, đạp ra đây, cho nó đứng xình vô. Xong rồi là một nửa thì như vậy, thì một nửa thì cắt cỏ, xong cũng bắt đầu cắt cỏ cái cùng đấy, xong bắt đầu mới về là giã gò nó ra, cho nó ra cái nước, bắt, xong rồi nhúng cái vải vô, xong xuôi vào đấy là bỏ lên nấu, bỏ nước sôi bỏ lên nấu xong thì bắt đầu mới phơi lên xong rồi ủi xong bắt đầu mới đi may, là mệt.
She's like very exhausting. Yeah, so basically the first thing was to cut up the silk into manageable pieces from the roll, and then we'd divide it, so there's silk and cotton, and so like part of it would be like going to IKEA and then sneaking out to the side in the mangroves to kind of like soak half of it in the mud, so the residues from the mud, there's still like Agent Orange and dioxins in there, and then the other half would be to collect the weeds alongside Duck River and that area, where we would go home, put the weeds in, roll it up, crush it, and then tie it up, and then boil it, and then once you boil it, you rinse it, and then you hang it out to dry. And then once it's dried, you cut it up into smaller strips, and then you would sit, and my mom was the main person that did all the sewing. She didn't let me do the sewing because, she said that would have slowed down the process. So it's a long, tedious, process of, you know, embedding landscape into material and also embedding our collective labor in it as well.
Any more questions, anyone? Thank you, that was a good question.